Nhưng mà khi làm đó rồi thì Ngài tự nói ta đã phạm luật của Phật, phạm giới của Phật. Những cái này là những cái mà thế gian không bao giờ ngờ. Tại sao tu giỏi như vậy, có thành thông như vậy, ngăn được chiến tranh như vậy mà gọi là phạm tội? Bởi vì trong luật dạy người tu khi chứng được quả A-la-hán thì có luật thông. Có những vị còn sa di mà tu đã chứng. Cho nên rồi ai muốn hiện thành thông thì có Phật thì phải xin phép Phật trước, Phật cho mới được hiện, mà Phật không cho thì không được hiện. Còn nếu không có Phật thì phải xin phép các vị trưởng lão, chừng nào trưởng lão cho mới được hiện, không cho không được hiện. Mà không có xin phép mà hiện đó là phạm giới. Mà Ngài đi giữa đường thay xin phép, Phật không có, trưởng lão không có, Ngài tự làm. Cho nên khi Ngài xuống rồi Ngài nói như vậy là ta phạm giới. Giới thôi giờ ta tịch. Tịch thì Ngài mới đi tới sau chùa, Ngài gọi chư tăng lại hỏi bây giờ ta vậy đó, ta tịch, các vị thấy có người nào mà tịch đặc biệt không? Thì kể ra nói hỏi chỉ có trầm chuối ngược và tịch đó thì chưa có ai. Thì Ngài trầm chuối ngược, Ngài tịch mà y phục ký dẫn nguyên vẹn, không có bị tuột. Thì khi Ngài tịch rồi, ta muốn để vô trong cái kim hoa, mà bây giờ xô không ngã, không ai xô ngã hết. Tịch nằm kín nhất cho đó xô không ngã. Cái có cô em gái cũng đi tu làm ni, cô đó cũng là ngon. Lại cô lại cái cô nóng cái chân, cô nói sư huynh á, hồi sống đã phạm giới luật mà chết còn bài chuyện kỳ đặc nhớ, xồn cái ngã rầy rầy xô với ngã, chứ không rầy xô đâu có ngã. Mà người biết mới rầy, chứ không biết đâu có biết đâu mà rầy. Như vậy mới thấy rằng cái tu mà tự tại tới mức đó thì mình thấy thật là phi thường. Đó là một vị thiền sư rồi. Bây giờ thêm gì nữa, vua Đường Mục Tông sai Lưỡng Nhai Tăng Lục là linh phụ đến thỉnh thiền sư Vô Nghiệp về triều. Linh phụ đến làm lễ thưa hoàng thượng ân chỉ phen này phải không chẳng giống lúc thường, xin hòa thượng phạt hãy thuận thiên tâm, không nên nói bệnh. Vì vì những kỳ trước đi thỉnh, thỉnh lần nào nó bệnh đi không được. Kỳ này bây giờ vua ra cái ân chỉ phen này là không có khác, không giống như trước nữa, thì không có được nói bệnh. Sư cười chứng chiến nói, bần đạo có đức gì làm phiền thế chủ, mời các ngài đi trước, tôi sẽ đi đường riêng. Sư vàng tắm gọi đến giữa đêm, bảo đệ tử là Huệ Am vân vân, các ngươi tánh thấy nghe hiểu biết cùng hư không đồng tuổi, chẳng sanh chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn tự không lặng, không một pháp có thật, người mê không hiểu bị cảnh lầm lầm trôi lăn không cùng. Chân dân nói xong suy ngồi yên thị tịch. Đó cũng là đệ tử Mã Tổ. Thì quý vị thấy nghĩa là nói tôi có đường riêng, thôi ông đi đi, rồi tắm rửa xong xuôi rồi cái từ giả, nói ít câu dặn dò cái từ giả ra đi. Tự tại không? Chết thấy mà ham, thấy không? Chết vậy có gì khổ đâu. Đó là một vị thứ hai. Bây giờ một vị nữa là ông cư sĩ. Ông Bàn Long Quẩn sắp tịch, bảo con gái là Linh Chiếu ra xem mặt trời đúng ngọ, vô cho ông hai. Linh Chiếu ra xem vào thưa, mặt trời đã đúng ngọ mà có nguyệt thực. Ông ra cửa xem, Linh Chiếu lên tòa của ông ngồi kiết già chắp tay thị tịch. Ông vào xem thấy cười nói, con gái ta lanh lợi quá, ông bèn chậm lại 7 ngày. Sau đến ngày thứ 7, Châu Mục Du Công đến thăm, ông bảo: chỉ mong cái có đều không, dè dặt các cái không đều thật, khéo ở thế gian đều như bóng phan. Nói xong ông nằm gác đầu trên đầu gối Vu Công mà tịch. Ông Vu Công là bạn, bạn lại tới ngồi thăm, thì ông nói một câu đạo lý rồi nằm gác đầu trên cái chân của người bạn tịch. Thánh thời không? Còn quý vị bây giờ đi đâu về mà thấy con gái ngồi chết thì sao? Khóc bù lu bù la, thấy không? La vậy trời vậy đất lên. Còn ông giờ thấy con gái ngồi kiết già trên ngựa chết thì ông cười: nhỏ này lanh quá, lanh lợi quá. Đó. Như vậy đối với người đạt đạo, thấy sự sanh tử như trò chơi, không có gì quan trọng. Còn chúng ta vì chưa đạt đạo cho nên mang cái thanh hôi thối này mà sợ nó mất quá chừng, phải không? Có sợ mất không? Mà phải chi nó tốt lành sợ mất cũng đành, nó không ra gì hết mà lại sợ mất, thì đó là thông minh không? E thiếu thông minh đó, phải không? Vì vậy mà chúng ta phải cần xét kỹ một chút. Ở đây ngài nói một câu mà đa số người đọc không ai hiểu: chỉ mong các cái có đều không, dè dặt các cái không đều thật. Là sao? Chỉ mong các cái có đều không. Cái bàn có, cái đồng hồ có, bình hoa có, cái gì cũng có hết. Mà mong rằng biết tự tánh nó là không. Đó. Nếu biết tự tánh các cái có đều không, đó là thấy được cái lẽ thật của các pháp. Tại sao các pháp tự tánh là không? Vì duyên hợp, phải không? Duyên hợp không chủ, không tự tánh, cho nên các pháp không tự tánh. Mà đã là duyên hợp thì không thiệt. Như vậy thì chúng ta thấy người đạt đạo lúc nào nhìn sự vật cũng thấy rõ, còn mình chưa đạt đạo mình thấy lầm, thấy cái gì cũng nhìn trên cái giả tưởng, rồi khen, rồi chê, rồi đánh giá, phải không? Còn các ngài thấy tất cả đều là duyên hợp, không có thực tánh, cho nên là cái tướng hư giả. Vì vậy mà mong ai cũng thấy được như vậy. Đó là cái mong của ngài. Rồi tới câu kế: dè dặt các cái không đều thật. Nghe nói không thì người ta tưởng cái không nào cũng thật, thì đâu phải cái không này với cái không tự tánh này hai cái không là một sao? Phải một không? Nhìn thấy các pháp không tự tánh thì cái không tự tánh là cái không chân lý thật, còn cái không hư không là đối với cái có thì chưa phải là cái thật. Đó, đang không cái người ta dựng nhà lên thành có mất rồi, phải không? Đó. Còn cái kia, cái không, dù cho 100,000 muôn thứ đều thấy tánh nó là không, cái không đó mới là cái thật không. Còn cái không trên kia không phải là thật. Đó. Vì vậy mình phải dè dặt, đừng có hiểu lầm. Nghe nói không cái nào cũng thật là thật. Rồi khéo ở thế gian đều như bóng phan. Đó. Sống trong đời mà thấy nó tạm bợ, giả dối, không có thiệt. Đó là cái người đạt đạo. Chỉ 3 câu thôi mà nó gồm cái lý lẽ rất là thâm trầm. Như vậy thì trước khi nhắm mắt có những lời dạy rõ ràng. Thiền sư Lương Giới Động Sơn cạo tóc, tắm gội xong, đắp y bảo chúng đánh chuông, giả từ chúng ngồi yên mà tịch. Đại chúng khóc lóc mãi không dứt, sư mở mắt bảo: người xuất gia tâm chẳng dính mắt nơi vật là tu hành chân chánh, sống nhọc thích chết thương xót có ích lợi gì? Giờ sống bệnh hoài ta muốn chết rồi mà bây giờ còn khóc, nó ở lại có lợi ích gì mà ở? Ngày vỡ sau khi vỡ rồi người nói: sư bảo chủ sự sống trai ngu si để cúng dường, Như vậy tại vì mấy người này ngu si quá, thôi sống bữa tay ngu si cúng dường ở thiên hạ đi. Chúng bệnh quyến liếng quá, kéo dài đến 7 ngày thứ 7, khi thọ trai, sư cũng theo chúng thọ trai. Thọ trai xong, sư bảo chúng tăng già vô sự, sắp đến giờ ta ra đi, chớ làm ồn náo. Sư vào trưởng phách ngồi yên mà tịch. Như vậy thì nghĩa là ở, đáng lẽ tịch trước 7 ngày mà tại mấy người ngu si quá, khóc lóc làm phiền, thôi sắm tay ngu si để cúng dường ít bữa, rồi tới ngày thứ 7 từ giả đi. Muốn đi đi, muốn ở ở, dễ quá. Đến chỉ y đạo giả, đến tham vấn Tào Sơn bổn tịch. Tào Sơn hỏi: đâu chẳng phải chỉ y đạo giả ư? Đạo giả thưa: chả giáo. Tào Sơn hỏi: thế nào là việc của chỉ y? Đạo giả thưa: chiếc áo cừu vừa khoác ngoài thân, muôn pháp phải đều như. Tào Sơn hỏi: thế nào là dụng của chỉ y? Đạo giả lại gần: dạ, liền đứng tịch. Tào Sơn bảo: ngươi chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Đạo giả mở mắt hỏi: một chân tánh linh khi chẳng nương bào thai thì thế nào? Tào Sơn bảo: chưa phải diệu. Đạo giả hỏi: thế nào là diệu? Tào Sơn bảo: chẳng mượn. Đạo giả trân trọng liền tịch. Thì cái ông này cũng không kém. Khi tới hỏi đạo thì nhà Tào Sơn nói: đâu chẳng phải chỉ y đạo giả. Ngài thưa: trả giá. Chữ chỉ y là gì quý vị biết không? Là ổng không có mặc áo vải như mình, mà là lấy giấy đó từ phớt hồ làm áo mặc sống đạm bạc như vậy đó, không có mặc áo vải mà chỉ mặc áo bằng giấy, cho nên gọi là chỉ y. Chỉ y đạo giả mà chắc ngày không dám ra mưa quá. Thì khi mà nói là chả dám rồi thì Tào Sơn hỏi: thế nào là việc của chỉ y? Việc của ông thế nào? Thì đạo giả thưa: chiếc áo cừu vừa khoác vào thân, muôn pháp thải đều như. Mặc áo vào đều như, lúc nào cũng là như. Đó, việc làm của ông vậy đó. Còn mình thì chừng nào như? Ngồi thiền mà cũng chưa như nữa. Thấy giờ ngồi thiền mà cũng chưa như nữa. Đừng nói là mặc áo. Đó là để thấy cái đặc biệt của Ngài. Như vậy thì như Tào Sơn hỏi: thế nào là dụng của chỉ y? Như đó là thế. À, bây giờ hỏi: cái gì là dụng của chỉ y? Đạo giả lại gần: dạ. À, bây giờ muốn thấy dụng nè, đứng tịch. À, cái dụng đó, muốn đi đi mới ở ở, cái đó là dụng của như. Thì Tào Sơn bảo: ngươi chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Ngươi chỉ giỏi chết như vậy mà không biết sống như vậy, thử sống coi. Thôi thì mở mắt ra nói chuyện nữa. Đạo giả mở mắt hỏi: một chân tánh linh khi chẳng nương vào thai thì thế nào? Nghĩa là cái tánh linh này mà không nương vào thai, tức là không tái sanh thì sao? Thì Tào Sơn bảo: chưa phải diệu. Đạo giả hỏi: thế nào là diệu? Tào Sơn bảo: chẳng mượn, tức là không còn dây mượn nữa, đó mới là diệu. Rồi cái ông trân trọng, ông chào, ông tịch. Như vậy mới thấy cái tu của các ngài nó thẩm thơi làm sao. À, thêm một vị nữa: một hôm Phổ Quá ở trong chợ, đến mọi người xin chiếc áo dài, mọi người đều cho, Phổ Quá đều chẳng nhận. Lâm Tế dạy viện chủ mua chiếc quan tài. Phổ Quá về đến, Lâm Tế bảo: tôi đã vì ông sắm chiếc áo dài rồi. Phổ Quá liền tự phát đi. Phổ Quá đi quanh phố chợ rau: Lâm Tế cho tôi chiếc áo dài rồi. Tôi sang cửa Đông Tịch, người trong chợ đua nhau đến xem. Phổ Hoa bảo tôi ngày nay chưa tịch, ngày mai sang cửa Nam mới tịch. Như thế đến ba ngày mọi người đều chẳng tin, đến ngày thứ tư không ai theo xem, một mình Phổ Hoa tự chung vào quan tài, nhờ người đi đường đẩy nắp lại. Tin truyền đi, mọi người trong chợ đua nhau đến dỡ quan tài xem, không thấy thi hài Phổ Hoa đâu, chỉ nghe trong hư không tiếng mõ xa dần rồi mất. Đó, ông nào không biết ông đi đâu. Đến thiền sư Thiện Chiêu, vị y Lý Hầu ba phen thỉnh trụ trì chùa Thừa Thiên mà sư không đi, sứ giả bị phạt. Y Lý Hầu lại sai sứ đi phen nữa. Sứ giả đến thưa, quyết thỉnh thầy đồng đi, nếu thầy không đi tôi liều chết mà thôi. Sư cười bảo, bởi nghiệp già bệnh không thể xuống núi, giả sử có đi trước có trước có sau, tại sao quyết đồng? Sứ giả thưa, thầy chịu đi thì trước sau tùy lựa chọn. Bảo chúng sửa soạn hành lý xong, sư gọi chúng lại nói, lão tăng đi có người nào theo được? Có vị tăng ra thưa, con theo được. Sư hỏi, một ngày ngươi đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa, 50 dặm. Sư bảo, ngươi theo ta chẳng được. Lại có vị tăng ra thưa, con theo được. Sư hỏi, một ngày ngươi đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa, 70 dặm. Sư bảo, ngươi theo ta cũng chẳng được. Thị giả ra thưa, con theo được. Hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Sư bảo, ngươi theo lão tăng được. Nói xong, sư bảo thị giả, ta đi trước nghe. Sư dừng lại rồi tịch, thị giả đứng khoanh tay tịch theo. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái đặc biệt của các ngài, nghĩa là đi. Mấy cái câu trả lời này quý vị mới thấy cái người thông cảm và chưa thông cảm, phải không? Ông tăng đòi đi theo mà hỏi đi bao nhiêu dặm, ông nói được 50 dặm, rồi ông sao nói được 70 dặm, vân vân. Thì nói cái chuyện đi đường thôi, chưa hiểu ngài muốn đi đâu đó. Với chưa hiểu cho nên nó đi theo không được. Đến ông thị giả thì ông hiểu được thầy, mà ông có thể, ông cũng đã làm chủ được ông, cho nên nó con theo được. Thầy đến đâu con đến đó, biết được rồi. Nó thôi ta đi, rồi ông đi để dưới được thanh tài tình thì thôi. Thì giả phi thường, phải không? Mà tôi hơi tiếc, phải ngài đi để cho chú thị giả sao kế thừa tốt quá, thấy không? Để đi theo uổng mất đi người. Tôi tiếc là tiếc chỗ đó. Thôi hôm nay biết được chiêu đó, còn phần sau để hôm khác. Hồi hướng nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn Phật đạo. Okay.